Kính chào ông Đoàn Trọng Hiếu, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Hôm nay thì tôi được hân hạnh nói qua vài nét chính về cái cuộc tranh luận lần thứ tư của các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ tại Charleston, South Carolina vào ngày 17 tháng 1, 2016 vừa qua do Đài CBN tổ chức. Thì thưa quý vị, trong cái buổi tranh luận đó chỉ có ba ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton là số phiếu cao nhất. Rồi kế đến ông Bernie Sanders, ông này thì đôi lúc cũng là vượt qua bà đó, nhưng mà thông thường thì ông cũng đứng sau bà một vài điểm. Và cái người thứ ba tụt rất là thấp dưới cùng, có thể coi như là không có hy vọng gì, đó là ông Martin O'Malley. Thưa quý vị, cái người điều hợp viên trong buổi tranh luận đó là ông Lester Holt và cô Andrea Mitchell của đài NBC. Mở đầu thì bà Clinton đã khoe rằng là bà theo gương của ông Martin Luther King để tranh đấu cho giới lao động nghèo khổ, kể cả những người bị bỏ quên ở trong xã hội. Bà đã từng và hiện nay và trong tương lai sẽ tiếp tục tranh đấu cho an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Trước đây một vài tháng và sau khi mà bà ấy từ chức Bộ trưởng Ngoại giao, thì trong một cái giai đoạn rất dài bà đã lên tiếng để mà phê bình chính sách của ông Obama. Nhưng mà đến ngày hôm nay, trong cái thời điểm gần đây, thì bà lại quay trở lại, bà lại khen ông Obama rất nhiều, nhất là trong vụ thỏa ước đối với Iran và trong vấn đề giải quyết về vụ Syria, cư xử với Tổng thống Assad của Syria. Dù rằng quý vị nhớ là trong cái thời gian bà làm Bộ trưởng Ngoại giao thì bà kiên quyết chống lại cái đường lối của ông Obama trong cái vụ mà cung cấp vũ khí và huấn luyện kháng chiến cho quân đối lập với ông Assad. Nhưng mà lần này thì vì cái nhu cầu tranh cử, không biết sau đó bà lại trở ngược lại, bà tuyên bố là rất hài lòng khi làm việc cho ông Obama. Thì bà chủ trương rằng là sẽ tạo công ăn việc làm, tạo hạ tầng kinh tế, tạo năng lượng sạch và có thể tái dùng cái năng lượng, và tăng lương tối thiểu, trương bình đẳng về lương giữa nam và nữ. Và nhất là bà chủ trương là vẫn duy trì cái Obamacare, nhưng mà bà cố gắng sẽ làm sao để giảm cái tiền thuốc men mà cái người bệnh nhân phải trả phụ. Và có nhiều người, thưa quý vị, đã lo lắng rằng nếu bà Clinton đắc cử thì coi như cái nhiệm kỳ của ông Obama kéo dài thêm 4 năm hay 8 năm nữa. Khi cái ông điều hợp viên hỏi về sự kỳ thị ở trong hệ thống pháp luật, thì bà Clinton đã cho rằng có sự kỳ thị. Bởi vì bà nói rằng là cứ trong 3 người da đen thì có một người là có thể bị giam giữ, đón đường bị bắt và giam giữ vào tù. So với người da trắng thì cái tỷ lệ này rất thấp. Thì cái chuyện này là cái ý kiến của bà. Nhưng mà đứng trên cái bình diện xã hội, chúng ta nhìn thấy rằng là cái số người phạm tội da đen rất là cao. Quý vị xem những cái phim về hình sự thì quý vị thấy rằng gần như là 80% những cái thủ phạm ở trong các vụ cướp của hiếp dâm giết người là người da đen. Người da đen giết người da trắng, người da đen giết người da đen, tất cả đều ở cái tỷ lệ là 80-90%, trong khi cái số người da trắng phạm tội thì rất là thấp. Thì đó là cái lý do rõ ràng tại sao người da đen đi ở tù, có cơ hội đi ở tù nhiều. Chúng ta không có kỳ thị, nhưng mà quả thực tình hình xã hội là nó như vậy. Thì quý vị thấy rằng là không phải là công lý hay cảnh sát kỳ thị. Dĩ nhiên là cũng có một phần là cảnh sát họ cũng có những cái biện pháp tương đối hơi cứng rắn với người da đen, nhưng mà rõ ràng không phải là cảnh sát kỳ thị để đổ thừa cho cảnh sát, mà chính người da đen họ đã vi phạm nhiều quá, cho nên mỗi khi họ bị bắt hay là bị cảnh sát đón được thì họ lại bảo cảnh sát là gọi là profile, tức là cứ thấy da đen là bắt. Thưa quý vị, đó là một cách nhìn của bà Clinton và cách nhìn của một số người Đảng Dân Chủ rất là mị dân. Họ bây giờ họ muốn đứng về phía da đen để họ lấy phiếu bầu của người da đen. Mà trong các cuộc bầu cử thì người da đen là người đi bầu nhiều nhất. Người da trắng tuy rằng nói thì nhiều, phê bình thì nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ đi bầu của người da trắng rất là thấp. Thưa quý vị, trong cái tranh luận đó, bà Clinton lúc đầu có vẻ là rất là hăng, nhưng mà sau một thời gian bị tấn công thì bà đã tỏ rất là yếu thế, bối rối khi bị tấn công, nhất là khi bà bị ông Sanders ông tấn công về vấn đề Trung Đông và vấn đề thị trường chứng khoán. Ông Bernie Sanders có nói đến việc lật đổ ông Saddam Hussein đã tạo ra khoảng trống chính trị tại Iraq, thì bà Clinton phải biết rằng là ông muốn nói cái tình hình trước đây khi mà đã lật đổ Gaddafi và Mubarak ở tại Libya và Ai Cập, tức là vào cái thời của bà Clinton làm Bộ trưởng Ngoại giao. tuy ông Sanders không có nói trực tiếp, nhưng mà một cách ám chỉ như vậy. Thưa quý vị, thì vừa rồi quý vị cũng biết là cái cuốn phim nổi tiếng là 13 giờ, 13 Hours, dựa trên một cuốn sách cùng tên, đã được trình chiếu về những cái sự việc thật xảy ra trong đêm tòa lãnh sự tại Benghazi bị tấn công. Và người ta đã lần nữa đưa cái chuyện dối trá của bà Hillary Clinton, đặc biệt là trong cái phim có cái sự trình bày màn ảnh truyền hình, phóng viên hỏi trình bày của những cái nhân vật chính trong cái toán mà đi tiếp cứu tại Benghazi, và ngay cả gia đình của những người nhân viên bị giết đó, khi họ ra đón thi hài của thân nhân của họ tại phi trường, thì chính họ đã ghi nhận rằng chính bà Hillary đã nói dối với họ là rằng là cái vụ tấn công này là do ảnh hưởng của một cuốn phim chống Hồi giáo. Cho nên bà có hứa với những người đó là tôi sẽ đưa những cái người làm phim đó, bắt những người làm phim đó để mà buộc tội. Nhưng mà hóa ra không phải. Cái sự việc đó là sự việc của bọn khủng bố. Nó đã có chương trình, chứ không phải vì cuốn phim đó mà ra. Thưa quý vị, thì bà Clinton cũng bị ông Sanders tấn công về cái mối liên hệ của bà ta với cái doanh nghiệp tài chính Wall Street, đặc biệt là với Goldman Sachs. Ông ta cũng nhắc nhở rằng trong những cái lần debate trước đó, chính bà Clinton cũng đã thú nhận những cái sự liên lạc này khi mà bà nhắc đến cái vụ biến cố 9/11. Ngược lại thì khi mà bà tấn công ông Sanders, thì ông bà tấn công Sanders về cái vụ kiểm soát vũ khí ở trong nước, thì ông Sanders là người đứng về cái việc mà cũng bênh vực cái vấn đề cái tu chính án số 2 là cho người dân được trang bị vũ khí. Ông Sanders đã mở đầu, khi mà ông Sanders nói chuyện thì ông đã mở đầu bằng cách nêu lên con số 47 triệu người Mỹ đang sống nghèo khó ở trong một nền kinh tế tỷ tệ. Cái chuyện này nó ngược lại với cái lời mà phát biểu của ông Tổng thống Obama tại Quốc hội vừa qua. Ông nói rằng người Mỹ làm việc nhiều hơn mà lại lãnh lương ít hơn, và chỉ có một dân số, 1% là thuộc hạng giàu đã hưởng hết cái lợi nhuận của quốc gia. Thì ông ta lên án cái hệ thống kinh tài dũng làm ở trong bầu cử đã giúp cho những người giàu bỏ tiền ra mua phiếu của cử tri. Về chủ trương xã hội thì ông chủ trương bảo hiểm cho tất cả mọi người và tăng lương tối thiểu lên 15 đồng một giờ. Ông hứa là sẽ tạo hàng triệu công ăn việc làm có lương cao hơn bằng cách là tái tạo những hạ tầng cơ sở. Nhưng mà ngoài cái điểm yếu của ông Sanders ở trong cái vấn đề kiểm soát vũ khí vừa nêu trên, ngoài ra thì ông lại trội hơn khi mà ông nêu con số người gia tăng con số người ủng hộ ông so với bà Hillary Clinton. Tức là quý vị biết là cái ngay những ngày đầu ra tranh cử thì bà Hillary Clinton cách ông đến 50% số phiếu, 40-50% số phiếu, và đến ngày hôm nay thì cái sự cách biệt nó rút lại chỉ còn 1-2-3%, và có lúc ông Sanders cũng vượt trội lên hơn bà Clinton. Dĩ nhiên là tôi cũng có nói là ông đã tấn công bà Clinton bằng cách đã nhận tiền của những công ty tư bản tài chính như là hãng Goldman Sachs khi bà này đến nói chuyện tại hãng này. Trong khi đó thì ông Sanders không hề nói rằng ông không hề nhận tiền của các nhà băng. Cái khuynh hướng của ông Sanders, thưa quý vị, trong cái buổi tranh luận vừa qua và qua truyền hình trong những đêm vừa qua mà chúng tôi nghe được, thì chúng tôi thấy cái khuynh hướng đó rất là gần gũi với khuynh hướng của xã hội chủ nghĩa hay là cộng sản chủ nghĩa, tức là cao bằng xã hội, làm cho mọi người đều bằng nhau cả. Thì ông chủ trương đánh thuế thật cao giới giàu có mà tăng trợ cấp cho giới nghèo. Nghe ra như là cộng sản hồi các Marx nói thì rất là nhân đạo, bởi vì tạo một cái xã hội công bằng. Nhưng mà nếu nhìn xa hơn trên cái quan điểm kinh tế và xã hội thì quý vị thấy đây là một điều không tưởng, bởi vì cái chế độ cộng sản, chủ nghĩa cộng sản đã không còn nữa, đã bị diệt vong bởi vì những cái không tưởng này. Bởi vì thưa quý vị, nếu như giới doanh nghiệp mà bị đóng thuế cao gấp bội như vậy thì họ sẽ đưa các xí nghiệp công ty ra ngoại quốc. Thì như vậy đó, người dân Mỹ sẽ bất công ăn việc làm, thì ông Sanders ông lấy tiền đâu để ông chi phí trang trải cho cái giới nghèo khó. Một câu hỏi mà người ta sẽ hỏi ông Sanders là như vậy thì ông có cái biện pháp gì để mà ngăn không cho những công ty của Mỹ đi ra nước ngoài? Và thưa quý vị, ngay cả cái giới nghèo khó đó, họ cần cái công ăn việc làm để họ làm việc đổ mồ hôi ra hưởng cái đồng bạc của mình một cách tự trọng, có nhân phẩm, chứ không phải là như những người mà lười biếng ngồi để chờ cái phúc lợi xã hội như những kẻ ăn bám. Thì dĩ nhiên cái xã hội nào cũng có rất nhiều người lười biếng thuộc cái loại này và đang ngồi để chờ cái sung dụng. thì chắc chắn những người đó họ sẽ đứng lên, họ sẽ đi bỏ phiếu để mà bỏ cho ông Sanders, bởi vì những cái lời đường mật của cái phe xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị, một cái điều mà chúng tôi muốn thưa quý vị là gần đây ở tại tiểu bang California, ông thống đốc Brown của tiểu bang đã ký một cái luật, ban hành một cái luật cho phép những người dân không có giấy tờ, có nghĩa là dân lậu, di dân lậu được đi bỏ phiếu. Thì quý vị học lịch sử công dân, quý vị thấy chưa, trên thế giới chưa có nước nào ban cái quyền bỏ phiếu cho những người không phải là công dân cả, huống chi đây là những người di dân lậu. Thì có phải chăng đây là một cái điều mị dân của phe dân chủ, chỉ cần cái số người đi bỏ phiếu đông để họ thắng phiếu ở trong các cuộc bầu cử mà thôi. Ngoài ra quý vị, thưa quý vị, bà Clinton cũng còn phải đương đầu với cái chuyện xấu xa của chồng bà trong quá khứ, tức là ông Bill Clinton khi ông làm tổng thống, những cái vụ bê bối với phụ nữ đó. Thì người ta sẽ đặt cái vấn đề rằng bà ta hỏi rằng bà tự nhận rằng bà là người đấu tranh cho phụ nữ. Thế thì thưa bà, ngày xưa khi mà những người phụ nữ được phanh phui ra những cái vấn đề mà ông Bill Clinton làm bậy đó đó, thì chính bà là người đã dùng quyền lực, dùng đủ mọi cái thủ đoạn phương cách để mà ngăn chặn bịt miệng những người phụ nữ này. Thì liệu như vậy bà có xứng đáng để nói rằng bà tranh đấu cho phụ nữ hay không? Thì đó là một câu hỏi mà hôm qua tôi đã nghe người ta muốn đặt ra khi mà cuộc tranh luận tới hay là trong một cái lần nào đó đối với bà Hillary Clinton. Thì cũng như thưa quý vị, trong vừa qua thì ông tổng thanh tra của Ủy ban điều tra vụ Benghazi cũng đã nói rằng là hiện nay đã phát hiện ra có đến hàng mấy chục, tức là ông nói là dozens, tức là hàng mấy tá, có thể hiểu là 20, 30, 40, 50, những cái email của bà Clinton khi nộp cho bên ban điều tra đó, thì những cái email này nó thuộc hàng cao hơn cả hàng tối mật nữa. Thưa quý vị, tức là trong cái server riêng của bà, trong cái hệ thống email riêng của bà đã chứa những cái bí mật quốc gia rất là nặng nề. Thành thử ra tôi không biết là hành pháp của Obama sẽ phải làm những cái điều gì để mà chữa cháy cho bà Clinton, con gà của mình. Cũng như thưa quý vị, nếu mà nói về cái vụ này, quý vị nhớ là ông đại tướng Petraeus, tức là người anh hùng của nước Mỹ đã từng chiến đấu Afghanistan, mà chỉ vì là tiết lộ một cái số chi tiết cho cái cô bồ để viết cuốn sách về tiểu sử của ông thôi, mà ông đã bị cách chức khi ông làm giám đốc CIA. Và thưa quý vị, hiện nay dù ông đã về hưu rồi, nhưng mà Bộ Quốc phòng cũng đang dự liệu là sẽ giáng cấp của ông nữa. Thì đối với một người anh hùng có công trận như vậy mà còn bị cư xử như vậy, thì hỏi như bà Hillary Clinton đã làm gì cho nước Mỹ mà bây giờ người ta lại phải bao bọc để che chở cho bà những cái tội tày đình là lưu giữ những cái bí mật quốc gia như thế. Thì đó là sơ lược những cái điều mà tôi ghi nhận ở trong cái cuộc tranh luận vừa qua. Và thưa quý vị, đến thứ hai này sẽ có cuộc tranh luận mới, thì tôi cũng sẽ ghi nhận để mà tiếp tục trình bày quý vị trong một dịp khác. Xin cảm ơn ông Đoàn Trọng Hiếu, xin cảm ơn tất cả quý vị.